Chương 16 Cao thủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Lục Lục tỉnh dậy thì Chu Sung đang ngồi ở bên giường nhìn cô. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, không hiểu sao Lục Lục rất muốn bật cười. Ánh nắng chiếu vào sóng mũi cao cao của Chu Sung, đường nét trông rất là đẹp và cô cảm thấy tràn trề hạnh phúc. Chu Sung cười nói, sao tối hôm qua em lại bưng cả bể cá và máy tính lên trên gác? Lục Lục nói, em ở nhà một mình, em thấy sợ. Chu Sung nâng mặt cô lên và tặng cô một nụ hôn nồng nàn. Em vốn rất là can đảm kia mà. Lục Lục, đúng thế, nếu không em đâu dám đi hai lần bê chúng nó lên gác trong lúc tối ôm. Chu Sung, tại sao em lại sợ con cá vàng này? Lục Lục đưa mắt đảo tròn. Cô không muốn Chu Sung giận bèn nói, cứ tối đến là em sợ đôi mắt. Hôm nay Lưới Tình gọi điện mời Chu Sung đến, không biết là về việc gì. Lục Lục ở nhà xem tivi, cô chờ đến săm sẩm tối vẫn chưa thấy Chu Sung trở về. Chuông cửa reo, Lục Lục nghĩ là Chu Sung nhưng không phải, thì ra đó là cao thủ máy tính Hà. Cô vội mở cửa. Anh ta trạc tuổi của Lục Lục, người gầy nhỏ thó, vai khoác chiếc túi màu bộ đội, trông rất giống một tay thợ bẻ khóa. Lục Lục nói, phiền anh quá, phải lặn lội đến tận nơi đây. Cao thủ Hà nói, thì tôi cũng đang rỗi kia mà. Lục Lục lên gác bê chiếc laptop đem súng vào trong thư phòng. Cao thủ Hà bước vào, đặt cái túi xuống rồi ngồi trước máy tính hỏi, nó bị làm sao? Lục Lục, tôi cứ cảm thấy trong máy có một đôi mắt. Hà mỉm cười, cô cứ nói cụ thể xem sao. Lục Lục tóm tắt tất cả sự việc gần đây. Cao thủ Hà bật máy lên để điều tra. Màn hình màu xanh hiện lên vô số hàng chữ tiếng Anh dày đặc. Lục Lục hồi hộp nhìn giao diện trước mắt, có cảm giác mình đang đi theo vị bác sĩ, đi vào nội tạng của con bệnh và có thể nhìn thấy tim gan phổi. Lúc này cô cần tìm ra đôi mắt đang ẩn náu trong đó. Cao thủ Hà gõ lạch sạch hơn 10 phút rồi khởi động máy chạy lại bình thường. Lục Lục nhìn anh ta thận trọng hỏi, có vấn đề gì không? Cao thủ Hà nói, kỳ lạ, hai người không hề biết cập nhật phần mềm diệt virus mới nhất, thế mà máy này cũng không bị nhiễm virus, thì giỏi thật đấy. Câu nói này khiến cho Lục Lục càng sợ. Ý anh là máy này nó không có vấn đề gì à? Cao thủ Hà khẳng định, không, không có vấn đề gì cả. Lục Lục bỗng thấy kinh hãi đến cùng cực, có cảm giác luôn bị một người suốt ngày bám theo không rời nửa bước. Hắn không làm gì, cũng không nói gì. Bây giờ cô mời đại sư âm dương đến để xua đuổi hắn đi, nhưng đại sư chỉ đi loanh quanh có mấy vòng rồi phán rằng ở đây không có kẻ lạ mặt nào cả. Còn hắn thì vẫn đứng ngay gần đây và đang lẳng lặng nhìn cô, và cũng vẫn không làm gì, không nói gì. Cao thủ Hà nói, hình như là cô vẫn chưa thật yên tâm. Thôi thì thế này vậy, tôi sẽ cài đặt lại Windows và làm mọi thứ như là mới. Lục Lục gật đầu lia lịa, được, được đấy. Dù đôi mắt kia ẩn nấp ở đâu và trốn thoát được cuộc khám nghiệm, nhưng bây giờ nó sẽ bị xóa sổ sạch sẽ, thì ngươi cũng hết đất mà sống. Cao Thủ Hà lấy ra một đĩa CD và bắt đầu cài đặt lại hệ thống Windows. Hơn 10 phút sau đã hoàn thành. Lục Lục nhìn vào màn hình với các giao diện mới tinh và cô cảm thấy yên tâm rất nhiều. Cô không biết đôi mắt kia đã đi nơi đâu, nhưng chắc chắn nó bị tan thay và không thể tác quai tác quái được nữa. Mọi việc đã hoàn tất, Cao Thủ Hà chào để về. Thật ra việc này cũng đơn giản, cô chỉ cần gọi một anh thợ máy tính là sẽ làm xong ngay. Lục Lục có phần ngượng nghịu nếu mạng chính phủ bị tin tặc xâm nhập. Họ mời Cao Thủ Hà đến vẫn còn có lý, còn cô thì lại mời anh ta đến chỉ để là cài đặt lại hệ thống Windows. Lục Lục, tôi cứ tưởng nó rất nghiêm trọng. Hà cười nhẹ nhõm như không. Cần gì cô vẫn cứ gọi điện thoại cho tôi. Tiễn Cao Thủ Hà đi rồi, Lục Lục vội vàng quay lại bật máy thử xem sao. Cô vẫn cảm thấy thấp thỏm, laptop không bị hacker tấn công. Vậy các chuyện đã xảy ra thì nên giải thích như thế nào?